cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3, nói về sự loài người bị sa ngã. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có biết vì sao con người ngày nay thường bị sa ngã vào con đường phạm tội không? Qua phân đoạn Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký này, cho chúng ta tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Chúng ta đến một phân đoạn Kinh Thánh được kể là một phân đoạn quan trọng nhất. Nó được công nhận như vậy, và tôi tin rằng những nhà giải nghĩa Kinh Thánh bảo thủ cũng công nhận như vậy. Tiến sĩ Rufus Thomas nói rằng Sáng Thế Ký đoạn 3 này là khúc quanh của Kinh Thánh. Nếu các bạn nghi ngờ về điều này, xin các bạn thử đọc Sáng Thế Ký đoạn 1 và đoạn 2 và bỏ qua đoạn 3. Sau đó các bạn tiếp tục đọc từ đoạn 4 đến đoạn 11, các bạn sẽ thấy có một khoảng trống cần phải được lấp vào. Bởi vì có một điều gì đó đã xảy ra. Như chúng ta đã tìm hiểu trong đoạn 1 và đoạn 2, thấy con người không có tội lỗi, mọi việc đều hoàn hảo và có sự thông công giữa Đức Chúa Trời và con người. Nhưng trong phút kế tiếp, khi các bạn đọc đến Sáng Thế Ký đoạn 4 đến đoạn 11, các bạn thấy sự ích kỷ, giận dữ, giết người, lừa dối, hung ác, hư hoại, phản nghịch và sự phán xét. Câu hỏi được nêu ra, những điều này đến từ đâu? Nó bắt đầu từ lúc nào? Căn nguyên của tội lỗi đến từ đâu? Tôi xin trích đọc cho các bạn một lời phát biểu liên quan đến đoạn 3 này. Tại đây chúng ta quay về với cội nguồn của dòng sông về lẽ thật thánh. Chúng ta trở về với lịch sử lớn, nó quay lại bối cảnh lịch sử của con người mà nó khởi sự 6.000 năm trước đây, đến nay vẫn chưa kết thúc. Chúng ta tìm thấy sự giải thích về sự sa ngã và tình trạng hư hoại của loài người. Tại đây, chúng ta cũng học được bài học lừa dối khôn khéo của kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Tại đây, chúng ta cũng chứng kiến tình trạng bất lực của con người muốn đi con đường ngay thẳng khi ân điển bị rút khỏi. Tại đây, chúng ta cũng khám phá ảnh hưởng thuộc linh của tội lỗi khi con người tìm cách đi xa Đức Chúa Trời. Tại đây, chúng ta cũng thấy thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Tại đây, chúng ta đánh dấu khuynh hướng rộng lớn của bản chất con người là cố gắng che đậy sự xấu hổ của mình bởi việc làm của chính tay mình. Tại đây, chúng ta cũng được cho biết sự ban cho ân điển mà Đức Chúa Trời đã làm để đáp ứng nhu cầu rất cần thiết của chúng ta. Tại đây, cũng bắt đầu lời tiên tri đi xuyên suốt Kinh Thánh. Và cũng tại đây, chúng ta học biết rằng con người không thể đến với Đức Chúa Trời nếu không có một đấng trung bảo. Thưa quý vị và các bạn, giờ đây xin mời các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về việc con rắn gieo sự nghi ngờ trong lời Chúa để cám dỗ con người. trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 1. Vả, trong các loài thú đồng mà Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Câu hỏi được nêu lên, tại sao có sự cám dỗ? Nếu chúng ta quay trở lại đoạn 1 và đoạn 2, chúng ta thấy con người được tạo dựng không có tội lỗi. Con người thánh thiện, tức là vô tội. Sự thánh thiện này kéo dài đến khi con người bị cám dỗ. Các bạn thấy sự cám dỗ có thể làm cho các bạn tiến lên, hay sẽ hủy diệt các bạn. Trong vườn Ê-đen, không có chỗ nóng, và con người cũng không ở trong nhà nóng. Cá tính con người không phát triển cho đến khi đối diện với sự cám dỗ. Con người được tạo dựng có trách nhiệm, và trách nhiệm của con người là làm vinh hiển, vâng lời và phụng sự theo sự cai trị thánh của Chúa. Con người không tự tạo dựng chính mình, nhưng Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người, và Đức Chúa Trời không độc đoán trong những gì Ngài đặt để. Chúa nói với con người, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Đây không phải là cây duy nhất có ở trong vườn. Nó sẽ là một sự độc đoán khi con người bị chết đói mà không được phép ăn bất cứ trái cây nào trong vườn. Có rất nhiều trái cây trong vườn và được tự do ăn. Con người không cần phải ăn hết trái cây biết điều thiện và điều ác. Vì thế, chúng ta thấy con người là một tạo vật có trách nhiệm. Trong câu thứ nhất này, chúng ta nghe nói đến con rắn. Ngay lập tức, chúng ta có lý do để hỏi, con rắn này đến từ đâu? Cách nào mà nó vào trong vườn Ê-đen? Cho đến lúc này, lời của Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết, con rắn không phải là loài bò sát. Chúng ta không được nói cho biết cách nào nó đã được vào trong vườn Ê-đen. Chúng ta chỉ được nói cho biết nó đã vào đó. Con rắn là một tạo vật được sử dụng bởi Satan. Đó phải chính là cách mà Satan đang sử dụng trong ngày hôm nay không? Sứ đồ Phaolô viết ở trong thư Corinto, nào có lạ gì? Chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Trong Corinto thứ nhì, đoạn 11, câu 14. Sách Khải Quyền nói về Satan nhiều hơn bất cứ sách nào khác trong Kinh Thánh. Sách Khải Quyền đoạn 12 câu 9 chép rằng, con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Loài vật này không phải là con rắn bò sát như chúng ta thấy ngày hôm nay. Đó không phải là hình ảnh của lời Chúa nói về nó. Trong Khải Quyền đoạn 20 câu 2 nói rằng, người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa là ma quỷ, là Satan mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Loài tạo vật này có nhiều khả năng. Không có lời tường thuật về nguồn gốc của nó ở trong sách Sáng Thế Ký. Nhưng đến khi chúng ta xem ở trong Ê-sai đoạn 14 và trong Ê-xê-chiên đoạn 28 nói cho chúng ta biết về nguồn gốc của nó. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 2 đến câu 3. Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn các trái cây trong vườn. Song về phần trái cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Tại sao con rắn đến cám dỗ người nữ? Tại sao nó không đến với người nam? Khi Chúa dựng nên Adam, Ngài nói với ông rằng, ông được phép ăn mọi thứ trái cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Người nữ được tạo dựng sao? Người nữ nghe lại những lời này từ nơi người nam, cho nên con rắn đến cám dỗ người nữ trước. Tôi nghĩ rằng người nữ được tạo dựng yếu đuối hơn người nam. Người nữ có nhiều sự thương xót và cảm thông hơn. Người nữ có thể mở rộng hơn người nam. Vì thế, tôi nghĩ rằng người nữ có bản tánh hiếu kỳ hơn người nam. Cho nên ngày nay, người nữ thường dễ bị lôi cuốn theo tà giáo hơn người nam. Satan biết kế hoạch tiến hành của mình. Chúng ta lưu ý cách làm của Satan. khi nó đến với người nữ trong phương cách rất là khôn khéo. Nó đến hỏi người nữ câu hỏi, gieo sự nghi ngờ. Mà chi? Đức Chúa Trời há có phán dặn ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Satan gieo sự nghi ngờ và hiếu kỳ vào người nữ. Người nữ đáp lại, chúng ta được phép ăn các trái cây trong vườn, song về phần cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến, cũng chẳng nên đá động đến, e hai ngươi phải chết chăng? Chúng ta lưu ý đến câu trả lời của người nữ, e khi hai ngươi phải chết chăng? Con rắn khi nghe lời đó, nó từ chối lời của Chúa. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 3 đến câu 4. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Con rắn sửa lại lời Chúa một chút và nói rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Satan nêu ra một nghi vấn về tình yêu và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa có lòng tốt, thì sao Ngài còn ngăn cấm không cho ăn trái cây đó? Satan nói như vậy, đâu có ngay thật. Nó còn nói thêm lời lừa dối này. Hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Việc Eva đã làm là thêm vào lời của Chúa. Nhưng ai tự tiện thêm vào lời của Chúa sẽ bị cảnh cáo. Những tà giáo thường xuyên thêm vào lời của Chúa. Chúa luôn chống lại việc này. Ngày nay có nhiều người nói rằng, chúng tôi được cứu bởi luật pháp. Họ lý luận rằng, chúng ta có đức tin, nhưng cần phải thêm những điều khác nữa. Vì thế là họ thêm vào đủ mọi thứ. Lời Chúa trong sách Giăng đoạn 6, 29 chép rằng, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, ấy đó là công việc người. Con rắn rất quỷ quyệt chống lại với Đức Chúa Trời. Nó thêm vào lời của Chúa. Trong sách Roma dạy chúng ta sự vâng lời bằng đức tin. Đức tin dẫn đến sự vâng lời, và người không tin dẫn đến sự không vâng lời. Nghi ngờ luôn dẫn đưa đến sự không vâng lời. Đây là điều mà chúng ta cần phải cẩn thận và tránh. Kế tiếp, chúng ta thấy người nam và người nữ không vâng lời Chúa. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6. Người nữ thấy trái cây đó, bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Xin hãy lưu ý đến lời của con rắn. Nó có một lời mời rất là hấp dẫn, nghe rất là hấp dẫn. Trái cây này rất ngon để ăn. Chẳng những vậy thôi, nó lại còn quý để mở mắt, mở trí khôn nữa. Quý vị và các bạn lưu ý rằng, Satan đến cám dỗ Chúa Giê-xu cũng cùng một cách như vậy. Khi Satan đem Chúa Giê-xu vào đồng vắng để cám dỗ, như được ký thuật ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 4, trong Mác đoạn 1 và Lu-ca đoạn 4. Trước hết Satan nói với Chúa, hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đây là lời kêu gọi để làm thỏa mãn cơ thể đang khi đói, giống như trái cây ngon để ăn. Sau đó Satan chỉ cho Chúa Giê-xu các nước trong thế gian và nói rằng nó sẽ ban cho Ngài nếu Ngài chịu thờ lại Satan. Đó là sự cám dỗ về sự kích động tâm lý, cũng giống như trái cây ngon đẹp mắt. Cuối cùng Satan nói, hãy nhảy xuống khỏi đền thờ đi. Đây là sự kích động về niềm tin tôn giáo của con người. Tôi không nghĩ là Satan đã thay đổi chiến thuật của nó trong ngày hôm nay. Nó tiếp tục dùng chiến thuật này để cám dỗ các bạn và tôi. Đó là lý do tại sao Satan vẫn tiếp tục hoạt động. Nó chưa cần thay đổi chiến thuật vì cách cám dỗ của nó vẫn còn hiệu lực, làm cho biết bao nhiêu người sa ngã. Sứ đồ Giăng đã viết, vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, như từ thế gian mà ra. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 2 câu 16. Sự tham mê của xác thịt, đó là thấy trái cây ngon để ăn. Sự tham mê của mắt, đó là thấy trái cây đẹp mắt. Sự kiêu ngạo của đời, tất nhiên là trái cây này ăn để mở trí khôn. Tất cả những điều này không đến từ Chúa Cha, nhưng đến từ thế gian. Chúa Giêsu nói những tội lỗi của xác thịt đến từ thâm sâu bên trong của con người. Đây là phương cách Satan dùng để cám dỗ. Đây cũng là phương cách nó dùng để kéo con người đi lạc hướng. Satan đã thành công. Những lời cám dỗ của Satan nói rằng khi ăn trái cây cấm sẽ biết điều thiện và điều ác. Và điều gì đã xảy ra? Giờ đây chúng ta biết kết quả của việc con người sa ngã. Mời quý vị xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 7. Đoạn mắt hai người mở ra, biết rằng mình lõa lộ, bèn lấy lá cây vả, đóng khố che thân. Mắt hai người đều mở ra. Điều này ám chỉ đến lương tâm của họ. Trước khi sa ngã, con người không có lương tâm, họ vô tội. Vô tội vì không biết những điều xấu. Con người không làm nên lương tâm. Lương tâm là một nguyên cáo đang sống bên trong mỗi chúng ta. Một nhà tâm lý học cơ đốc nói rằng, tội lỗi rất phức tạp, nó chiếm hữu và ngự trị khắp trong con người của ông. Con người không thể tránh khỏi sự phức tạp của tội lỗi về phương diện tâm lý. Và họ biết rằng mình lõa lộ, bèn lấy lá cây vả, đóng khố che thân. Có bao giờ các bạn chú ý rằng, cây vả là một cây duy nhất được đề cập đến? Những lá vả che đậy, không bao phủ được, không có thể che đậy được sự xấu xa. Adam và Eva đã không xưng tội, họ chỉ cố gắng che đậy tội lỗi của họ. Họ đã không sẵn sàng thừa nhận tình trạng hư mất của mình. Đây cũng là tình trạng của con người ngày nay trong tôn giáo. Họ cố gắng thực hành mọi nghi lễ, tham gia vào việc đi nhà thờ và cũng trở nên những người có vẻ sùng kính, có vẻ tôn giáo. Trong sách Tin Lành ghi lại việc Chúa Giêsu rủa xả cây vả khi Ngài thấy nó có cành lá sum xê nhưng không có trái. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 18-20. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu tố cáo những người đương thời đang dùng những hoạt động tôn giáo để che đậy tội lỗi của họ. Trong sự cám dỗ này, Satan đến giữa linh hồn con người và Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, nó muốn dứt con người, muốn cắt đứt con người ra khỏi mối quan hệ với Đức Chúa Trời để kéo con người trở về với nó. Nó muốn trở thành Chúa của con người. Trong ngày đó, sự cám dỗ con người không phải để thu hút và vật chất. Satan không cám dỗ con người ăn cắp, tham lam hay là nói láo. Nó cám dỗ con người nghi ngờ Đức Chúa Trời. Đó cũng là những gì mà Chúa Giêsu nói trong thí dụ về cỏ lùng. Khi người không tin Đức Chúa Trời gieo cỏ lùng vào trong ruộng lúa, như được ký thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Xin hãy lưu ý đến phương cách của Satan. Trước nhất, Eva thấy trái cây đó ngon. Thứ hai là đẹp mắt, và thứ ba là lòng ham muốn mở trí khôn. Satan cám dỗ từ bên ngoài tới bên trong. Trong một mặt khác, Đức Chúa Trời khởi sự từ tấm lòng con người. Tôn giáo là những gì các bạn dùng để thoa ở bên ngoài, để tỏ bài bên ngoài. Đức Chúa Trời không bắt đầu với tôn giáo. Tôi xin nói với các bạn sự khác biệt ở điểm này. Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo. Cơ đốc giáo là Chúa Giêsu Christ. Bởi vì có rất nhiều tôn giáo, nhưng Chúa Giêsu nói đến một điểm quan trọng nhất: các ngươi phải sanh lại. Chúa Giêsu đã nói với người Pha-ri-si và những người phô trương về tôn giáo bên ngoài như cố gắng rửa sạch chén dĩa, nhưng bên trong của họ giống như lăng mộ đẹp, bên ngoài với đá cẩm và bóng hoa, nhưng bên trong chứa bộ xương người chết. Điều này đưa chúng ta đến bức tranh của Adam và Eva. Thay vì họ ăn năn tội lỗi mình, họ lại lấy lá cây vả đóng khố che thân. Qua hình ảnh này, tôi có thể nói với các bạn rằng ngày hôm nay có nhiều khố lá vả thời trang. Con người chỉ đi nhà thờ, chỉ lo hoạt động tôn giáo, làm việc lành thay thế cho việc ăn năn tội lỗi ở bên trong. đó là sự sai phạm mà con người đã vấp phạm trong ngày hôm nay. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 8 đến câu 9. Lối chiều, khi nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán rằng, ngươi ở đâu? Tôn giáo sẽ phân rẽ các bạn với Đức Chúa Trời, và Adam bị lạc mất. Khi Adam lạc mất, Chúa đi tìm kiếm ông, chứ không phải Adam tìm kiếm Chúa. Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 10 đến câu 12. Adam thưa rằng, tôi nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõ lộ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõ lộ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi ăn trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Chúng ta lưu ý rằng Adam không có ăn năn tội lỗi. Thật không có quan trọng vì khi Adam cố gắng đổ lỗi cho bà Eva, các bạn thấy rằng Adam không chịu nhận trách nhiệm của mình, không nhận tội lỗi của mình. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 13, Jehovah Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Bà Eva cũng như chồng, không nhận trách nhiệm tội lỗi của mình, bà lại đổ lỗi cho con rắn. Thưa quý vị và các bạn, đứng trước sự việc sa ngã của con người, đứng trước sự sa ngã của ông Adam và Eva, Đức Chúa Trời rất lấy làm buồn lòng. Nhưng trong lúc đó, Đức Chúa Trời đã hoạch định một chương trình cho tương lai. Con người là một tạo vật của Đức Chúa Trời mà nay sai lưng lại với Ngài. Chúa đối với con người thế nào? Con người đáng bị hình phạt không? Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 14, chép rằng, Jehovah Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm như vậy, mày sẽ bị rủa xả giữa dòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Con rắn chắc chắn rằng nó không phải là loại bò sát như chúng ta thấy ngày hôm nay. Con rắn ngày hôm nay là con rắn bị rủa xả. Nhưng lúc ban đầu nó rất khác biệt trước khi với sự rủa xả sẽ đến. Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt trên Satan mà nó cũng ảnh hưởng đến cả con người nữa. Giờ đây chúng ta đến Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Tôi mong ước rằng các bạn ghi nhớ và thuộc lòng câu này vì nó rất quan trọng cho các bạn. Câu này có một lời tiên tri đầu tiên nói đến sự đến của Đấng Messiah, tức là Đấng Cứu Thế. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ta sẽ làm cho mày, tức là Satan, cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người, tức là Đấng Christ, sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đây là lời tiên tri rất quan trọng cho chúng ta. Ý tưởng này không phải nói đến về sự chiến thắng sẽ đến, nhưng nói về một sự tranh chiến kéo dài. Câu này tỏ bày chúng ta thấy sự tranh chiến giữa thiện và ác vẫn còn đến ngày hôm nay. Điều này chính xác với những gì chúng ta thấy trong suốt phần còn lại của Kinh Thánh. Chúa Giêsu nói về sự liên hệ với sự tranh chiến này. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 44. Ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Dù lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết ngươi, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối, và là cha của sự nói dối. Ma quỷ tức là Satan. Chúa Giêsu phân biệt sự khác biệt giữa con cái Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ. Giăng một lần nữa nói đến sự đối nghịch này. ở trong thơ Gian thứ nhất đoạn 3 câu 10. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Điều này đưa chúng ta đến sự kiện là có sự chống nghịch giữa hai dòng dõi trong thế gian. Sự chiến thắng sau cùng, sau một cuộc chiến tranh dài. Mỗi người phải đối diện với sự cám dỗ và phải thắng cuộc chiến này. Trước khi Đấng Christ đến, muốn có sự chiến thắng là do nhờ sự vâng lời trong đức tin. Sau khi Đấng Christ đến, chúng ta được xác nhận chính mình với Đấng Christ qua đức tin. Được cứu rỗi có nghĩa là gì? Có nghĩa là được ở trong Đấng Christ. Con người là một trong những thứ tự của tạo vật. Thiên sứ, con người và thú vật. Loài vật không có sự lựa chọn, nhưng con người và thiên sứ có sự lựa chọn. Tại đây, các bạn có vui lòng về sự lựa chọn của con người không? Con người quyết định và phải nhận lấy trách nhiệm cho sự quyết định mình đã làm. Xin chúng ta chú ý đến lời nói dòng dõi người nữ, không nói về dòng dõi người nam. Tại đây ám chỉ đến sự giáng sinh của Đấng Christ bởi nữ đồng trinh. Khi Đức Chúa Trời đi vào trong vườn tìm kiếm con người, Ngài hỏi, ngươi ở đâu? Con người nói đây là câu chuyện con người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, đây không phải là cách Đức Chúa Trời nói. Nhưng phải nói rằng, sự cứu rỗi là Đức Chúa Trời tìm kiếm con người. Con người đang chạy xa cách Chúa và Đức Chúa Trời gọi, ngươi ở đâu? Tiến sĩ Griffith Thomas có lời giải nghĩa như sau. Đây là sự kêu gọi công chính của Chúa vì Ngài không chấp nhận tội lỗi. Đây là sự kêu gọi đau buồn khi nhìn đến tội nhân. Đây là sự kêu gọi yêu thương thánh vì nó ban cho sự cứu chuộc tội lỗi. Chúng ta có những điều này ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 với lời hứa về sự đến của Chúa cụ thể. Đức Chúa Trời tìm kiếm con người và với bức tranh này đi xuyên suốt Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã nói ở trong Giăng đoạn 15 câu 16, ấy chẳng phải là các ngươi chọn ta, bèn là ta chọn và lập các ngươi. Và chúng ta có thể nói như sứ đồ Giăng, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ở trong thơ Giăng thứ nhất, đoạn 4 câu 19, Đức Chúa Trời tìm kiếm con người và ban cho sự cứu rỗi, nhưng có một sự tranh chiến kéo dài sẽ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 tại đây và xin hẹn tái ngộ và tiếp tục với quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.